trời hát lời phiêu lãng tiếng chuông chùa làng níu bước chân ta những tiếng chuông chùa vang động ngân nga dù ta hát bài ca về cuộc sống và khao khát những chân trời ước vọng với mặt lòng trong nỗi nhớ mênh mông tiếng chuông chùa dù lắng động hư không tha thiết gợi nhớ tấm lòng nhân ai làm khô héo
có nghĩa là trên 50 triệu nghĩa là cho tức là công ăn việc làm trên thế giới sẽ bị mất, và hàng trăm triệu người đó sẽ bị mất chất. Tức là rõ ràng chúng ta biết rằng khi mà có công ăn mà có công việc làm thì mình cũng buồn đúng không? Chẳng lẽ cứ ăn rồi ăn không à? Không? Mà nếu mà mình không có việc làm thì mình không có đồ ăn. Cho nên về công việc làm ăn cũng là một công việc rất là quan trọng cho cái ngày mừng xuân mình sẽ suy nghĩ. Nhân cái điện ngày đầu xuân đối với chúng ta hôm nay đó, thầy sẽ chia sẻ các Phật tử nghe một cái đề tài nó rất là gần nhưng mà nó quan trọng mà đôi khi mình cũng không có hiểu hết ý nghĩa của nó. Đó là cái đề tài liên hệ đến cái phần là hạnh phúc là gạch nối của khổ đau. Trong những năm tháng gần đây chúng ta sẽ có những cái đề tài tương đối quan trọng cho cái suy nghĩ các Phật tử, bởi vì như các vị biết rằng chúng ta học kinh rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái bài kinh đó của Đức Phật dạy nhằm thực hiện và hóa giải cái đời sống khổ đau của chúng ta để chúng ta đạt được cái hạnh phúc. Cái kinh không phải là những cái lời mà để chúng ta nữa là đặt niềm tin rồi thành kính rồi trì tụng mà không có hiểu nội dung của nó. Bởi vì cái từ kinh có nghĩa là thế cơ và thế lý, nghĩa là cái người học Phật phải hiểu cái cơ và cái lý của bài kinh thì cái bài kinh mới có giá trị. Chứ không phải mà chúng ta chỉ đến để là chắp tay thành kính đọc hoặc là kinh mà được thờ ở trong cái tổ kiến. Các vị biết rằng hiện tại chúng ta trên chính điện chúng ta có thờ Đại Tạng Kinh, gọi là Pháp Bảo. Đại Tạng Kinh Pháp Bảo nó có Càn Long Đại Tạng, nó có nghĩa là Đại Chánh Tân Tu, và nó có nhiều Đại Tạng Kinh của Tàu, của Việt. Và các vị cứ tưởng tượng rằng những cái bài, những cái bộ kinh đó từ mấy trăm quyển đó mình có thể thờ suốt cả cuộc đời nhưng không ai đọc được một cái quyển nữa. Không ai đọc được một quyển hay là một trang trong khi đọc cũng không được đó. Nếu mà mình biết chữ Tàu thì một trang trong đó các vị cũng không đọc được. Nếu mà kinh mà chỉ thờ và không đọc được thì cái kết quả mình gọi là cái hiệu quả hiệu suất của nó không có, đưa người Phật tử vượt cái sự khổ đau để đến được cái bờ hạnh phúc. Cho nên chúng ta có những cái bài nói chuyện liên hệ đến cái phần đó là kinh nghiệm của cuộc sống được hướng dẫn bởi những cái lời kinh để chúng ta có thể hiểu bài kinh, hiểu lời kinh qua cuộc sống, hay nói một cách khác là hiểu cuộc sống qua lời kinh. Đó là lý do mà các Phật tử sẽ cố gắng để lắng động hoặc để nghe những cái bài nói chuyện nó liên hệ cái phần mật thiết mà chúng ta đôi khi mà phải được giải thích. Bởi vì giống như mình nói là nếu mình không có hiểu rõ thì đôi khi những cái từ rất là đơn giản nhưng mà nó cũng là một trong những cái gọi là phân vân của mình. Bởi vì các vị thấy rằng mọi người ở trong cuộc sống ai cũng mong ước được hạnh phúc ở đâu, kể cả cái từ mà chúng ta treo ở trên cái tượng Phật Di Lặc hay là cái bằng Happy New Year, Happy Happiness tức là từ hạnh phúc, mọi người là chúc mừng năm mới. Nhưng mà cũng nói là chúc mừng cái gì, là hạnh phúc của năm mới hạnh phúc. Và người nào họ dùng một cái từ ngược lại, họ kêu bằng đó là cái bằng tăng niên khoái lạc, xin nhận khoái lớn tức là tăng niên khoái lạc, có nghĩa là năm mới được vui vẻ, được hạnh phúc. Và như vậy mình thấy rằng cái mong ước hạnh phúc á ai cũng có hết trơn. Và đôi khi chúng ta hiểu rằng cái hạnh phúc mà chúng ta hiểu là hạnh phúc không có khổ đau. Hạnh phúc có nghĩa là không có khổ đau. Và ngược lại, nếu mà ai mà hiểu rõ được một cách rất rõ ràng nguyên nhân cụ thể của hạnh phúc và nguyên nhân cụ thể của khổ đau thì như vậy chúng ta có thể gọi là tiếp xúc một cách trực tiếp với hạnh phúc mà không phải truy cầu, không phải mong đợi. Đó là cái lý do mà cái buổi nói chuyện hôm nay đầu năm chúng ta sẽ nói về cái đề tài đó. Dĩ nhiên là cái lời chúc mừng thì ai cũng mong muốn chúc mừng hết, như năm như vừa rồi đó chúng ta đã nghe cái bài đó là I wish you, tôi chúc bạn, của Victor Hugo, một đại văn hào Pháp. Các vị có nhớ không? Và hôm nay thì năm mới, các vị có muốn chúc Tết không? Hả? Có muốn không? Các vị từ hôm đầu năm tới đây có được những gì mình mong ước chưa? Hay là phải chúc thêm nữa? Thật ra thì cái tập quán và cái lời chúc mừng năm mới chúc Tết là một trong những tập quán đẹp. Dĩ nhiên là ước mơ lúc nào mình cũng phải được nuôi dưỡng, bởi vì mình phải có nuôi dưỡng những ước mơ. Mặc dù ước mơ không phải là hiện thực, nhưng mình phải nuôi dưỡng ước mơ để mình có một cái để còn nữa là, để còn nữa là hy vọng, còn mong đợi. Chứ nếu không mình sẽ rơi vào con đường của thất vọng, của tuyệt vọng. Cho nên mình vẫn có quyền ước mơ. Và cái lời chúc cũng là một ước mơ. Cho nên đó là hôm nay ngày mùng 7 thì vẫn là ngày đầu năm, mình sẽ đọc một cái bài thơ chúc Tết trên net cho các vị nghe. Nó hài hòa chung chung. Trước thì bắt đầu mình sẽ nói vào cái đề tài mình muốn nói, tức là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là gạch nối của khổ đau. Nghe thì nó rất là kỳ lạ, nhưng mà rõ ràng các vị phải phải tìm được cái chất liệu và phải hiểu được cái ý nghĩa rồi thì các vị mới biết được mình làm thế nào để mình có thể giữ được hạnh phúc. Năm ngoái chúng ta đã nói một cái bài tên là cái bằng an lạc lâu dài, không biết bây giờ có ai còn nhớ không? Một năm đó là 365 ngày, và 365 ngày nói một cái bài tên là an lạc lâu dài, nhưng mà bởi vì nó dài quá nên hết an lạc không ai nhớ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái đề tài khác, nhưng mà cái bài thơ mà chúc Tết năm con trâu này đó thì sẽ có liên hệ con trâu, thành ra mình phải nói chúc Tết trước. Trên net viết thế này: trâu ơi, ta bảo trâu này sao nữa? Không, nó cực lắm. Bởi vì nếu rõ ràng nó hay nói mình đi cày rồi, thế mình ai cũng thuộc đó không được. Nên trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đang ngồi ruộng, trâu cày với ta, cái cày giấu việc nông gia, thấy không? Rồi cùng đi nhau, ta đâu, đâu 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 đấy, ai mà quản công không? Rồi ngày mai ruộng lúa đầy bông thì còn đó, thì rất nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cần lắm. Bây giờ chút khác hơn, bởi vì chút thôi bây giờ mình rút ngắn lại cái chuyện đâu, bây giờ mình cũng nói với đâu, nhưng mà nó là trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta. Bây giờ đi qua xứ này là bắt mình đi cài vào ruộng của tội nghiệp, đúng không? Tội nghiệp mình lắm, bây giờ mình đang ở một cái đất nước phương Tây mà. Không, trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đêm vàng bạc chất đầy nhà ta. Rồi bây giờ kế tiếp là nỗi buồn, nước mắt đem ra. Nếu mà mình có chuyện buồn, chuyện khổ á, đem ra bỏ ngoài đi. Nỗi buồn, nước mắt đem ra, niềm vui, hạnh phúc, trâu mau tha về. Tức là kêu một câu, tha cái hạnh phúc và niềm vui cho mình. Mang cái niềm, cái khổ đau, tức là nước mắt và những cái nỗi buồn mang ra ngoài. Cho nên nghĩa là khắp thị thành, khắp thôn quê, trẻ em yếu tích mừng reo lì xì, cụ bà ông lão nâng ly. Cái này hấp dẫn nha, hấp dẫn vì nước ngoài thì người ta phải uống gì? Uống rượu mừng, ly rượu mừng á, thành ra cụ bà rồi ông lão nâng ly, bách niên giai lão, sức tỳ hưng râu, sức mạnh như trâu hơn râu. Cho nên trong mấy người già, nhưng mà già phải yếu, già phải mạnh mới được. Mạnh không phải mạnh thường, mạnh hơn trâu nữa. Bách niên giai lão, sức tỳ hơn trâu, mẹ ta thì trường thọ sống lâu, cha ta chân đứng giải dầu tráng niên. Tức là chúc cho cha mẹ, cho mẹ già đi nữa, nhưng mà mẹ già thì trường thọ, mà cha già thì chân đứng, sức cái chân, đôi chân đứng nó giống như là gì? Giống như là của tráng niên, tức là người trai trẻ vậy. Và nếu mà các vị chúc được vậy thì các vị chúc cha chúc mẹ, thì chúc cho người bạn bè anh em ta khỏa chí thanh niên, mà bạn ta thành đạt làm nên công hầu. Trâu ơi, trâu nhân chúng ta phát tài phát lộc, muôn nhà an vui. Đó là năm con trâu mà ta chúc cho vậy đó. Các vị thấy không? Cho nên người ta chúc con trâu không phải là chúc cho mình đi cài đâu, mà chúc thêm con trâu là chúc để cho mình là trâu nó mang vàng mang bạc cho mình, và đó là chúc lành cho những người thân yêu của mình. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào một cái bài mà chúng ta đã vừa trình bày, tức là hạnh phúc là gạch nối. Gạch nối, tại sao dùng cái từ gạch nối? Bởi vì nếu mà trong một cái bài văn hoặc trong một cách viết á, mà chúng chúng ta có chấm hoặc chúng ta có phẩy á, là nó là một cái sự nên là ngăn cách. Nhưng mà gạch nối á, là một cái sự nối liền, không có ngăn cách với nhau được. Hay nói một cách khác là nó lẫn lộn giữa cái này và cái kia, không có tách rời nhau. Cũng như sáng và tối, sống và chết, hạnh phúc và khổ đau, nó lại có những cái gạch nối dính liền với nhau. Ngay trong lúc chúng ta sống là đã có cái chết. Và ngay mà đó là chúng ta đang ở trong cái thời điểm bây giờ là ban ngày giữa trưa, là nó là gạch nối cái ban đêm, tức là ngày và đêm, tối và sáng, hạnh phúc và khổ đau, nó hoàn toàn không có phải là tách biệt với nhau. Ở trên một cái dạng này, ở trong một bình diện này, mình thấy nó là sáng, bình diện khác nó là tối, nhưng mà nó chỉ là một mà thôi. Cho nên người ta dùng cái từ đó là gạch nối, cũng như là cái bằng giữa sự sống và cái chết, nó không phải là hai cái tách rời mà nó là một gạch nối. Và khi các vị hiểu được cái gạch nối đó thì các vị sẽ không có sợ nữa, tại vì nó sẽ tồn tại, nó sẽ dính liền với nhau giữa đời này và đời khác, giữa thế hệ này và thế hệ khác. Và nếu như vậy mình sẽ hiểu được cái từ nghĩa là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vì cái hạnh phúc á mà không biết được cái ý nghĩa của khổ đau thì chúng ta cũng sẽ không có hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Cũng giống như gọi là mình lần trước mình có nói là nếu mình không có bị đói bụng á thì mình sẽ không có thấy cái hạnh phúc hay là cái giá trị khi mình ăn bữa ăn ngon. Mà nói là cái bằng cặn quỳnh nói là dẫn như quên đi cho đói cả đời rồi cuối cùng cho ăn gì, ăn tương hột thôi, vừa nó ăn cái món này ngon quá nhỏ lớn vừa được ăn. Bởi vì vua ăn toàn là cao lương mỹ vị, ăn toàn là sơn hào, rồi ăn toàn là cái bằng chất dầu mỡ không à. Bây giờ dẫn đi cho đói cả đời thì cuối cùng nữa là ăn tương hột thôi. Cho nên nếu bây giờ mình đi đâu mà mình đói quá đi, chịu nổi nó rồi đó, mà ai có cho mình á, các vị biết cho gì, cho cơm mà cái bằng chấm với nghĩa là muối mè hay là người Bắc gọi là vừng, trời ơi ăn rồi thấy nữa là cái bằng bữa ăn đó chính là bữa ăn ngon nhất. Cho nên chữ hạnh phúc á, ở đây nó cũng được biết rằng nếu mà chúng ta phải nắm cho đúng chỗ, hay nói một cách khác là mình phải nắm bắt cho đúng cái yếu tố thì mình biết rằng hạnh phúc ở đâu. Và nếu mình không hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc thì mình sẽ luôn luôn mất nó và luôn luôn phải truy cầu nó. Nên chúng ta chia làm ba cái giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là hạnh phúc đó, nó có, thứ nhất hạnh phúc để hiểu rằng hạnh phúc có thực hay không. Thứ hai chúng ta sẽ biết rằng hạnh phúc có thể là bị lãng quên. Và cái thứ ba nữa là hạnh phúc tương đối. Chúng ta vừa đưa ra nghĩa là ba cái bước để chúng ta có thể chia sẻ được. Và khi chia sẻ vậy các vị sẽ thấy rằng cái gạch nối khổ đau xuất hiện ở chỗ nào. Trước nhất thì bây giờ mình nói rằng đó là nếu có nhiều người quan niệm rằng đó là nếu mình làm một cái gì đó nó không có đúng chỗ, đặt sai chỗ thì nghĩa là ngay cái hạnh phúc nó biến thành khổ đau. Đây, bây giờ mình nói rằng tình cảm đi, nếu mà tình cảm mà mình đặt không đúng chỗ thì nó biến thành khổ đau. Tình cảm là một cái gì đó để đưa người ta đến hạnh phúc, được thương yêu là một hạnh phúc, nhưng bây giờ mình đặt không đúng chỗ thì nó sẽ khổ đau. Bởi vì thường thường các vị nhớ người ta nói gì, người ta khổ gì, đúng rồi, người ta khổ vì yêu không phải chỗ, thương sai duyên nhầm mến chẳng nhầm người, rất quớ rồi. Cho nên nó rằng là nếu mình được ai thương thì nó trời sướng quá, hay là ngược lại người được thương cũng sướng, nhưng lần này nó là trật đường rầy thôi. Đó là một mình thấy chỉ có đơn giản chút xíu thôi, giữ gạch nối đó, chỉ có gạch nối như vậy thôi là nó đã là khác biệt rồi. Và nếu mà nói theo cái ngôn ngữ của nghĩa là cái bậc thi ca Việt Nam mình thì nó nhiều lắm các vị biết không, cái nhiều cái để cho mình mới thấy nữa là trong đó nó có mâu thuẫn. Và trong đó mâu thuẫn nó lại có cái người Việt mình là nó có những mâu thuẫn nội tại bên trong và mâu thuẫn bên ngoài. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng đó là ai cũng thuộc, ai cũng biết cái bài nhạc, không biết các vị đây có thuộc không, yêu là gì, yêu là chết trong lòng một ích. Yêu là một trong những dạng từ của hạnh phúc. Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho thì nhiều nhưng mà nhận chẳng bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì người ta phụ hoặc thờ chẳng biết, nói rất rõ ràng vậy rồi, cái tự nhiên vô câu chỉ có đôi tay không bao giờ ly biệt, làm gì có chuyện đó, sao làm gì có cái chuyện đó, không có ai mà không bao giờ ly biệt hết trơn. Cho nên giữa cái vô thưởng này mình thấy người ta gặp bằng một cái nối giữa cái hạnh phúc và cái hạnh phúc cảm này mình gọi là cái phần nó rõ ràng, thấy rất rõ, nhưng mà ai cũng hát, ai cũng đồng thấy nó hay. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là một gạch nối chứ nó không phải là một sự tách rời, nó là một gạch nối, vì vậy rất là khó phân biệt. Và để là sờ mó được hạnh phúc, các vị phải biết rằng hạnh phúc luôn luôn có mặt, chỉ có vấn đề quan trọng là chúng ta có ý thức, có biết nắm bắt nó ở đâu hay là không, hay là ngay trong giờ phút này, hay là ngay trong hiện tại chúng ta có, nghĩa là có ý thức, có tiếp xúc được với hạnh phúc đó hay là không. Như mùa xuân là một cái gì đó biểu tượng cho hạnh phúc, nào là muôn hoa đua nở, cây cỏ, thời tiết. Nhưng mà các vị cũng thấy rằng đó là có những cái mà nó trong mùa xuân ở đây nó hạnh phúc, mà mùa xuân chỗ khác nó không hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng cái lạnh nhẹ nhẹ ở Việt Nam, hay là cái lạnh quá, cái bằng thời tiết mà nó lạnh quá giống như là ở bên hiện tại ở bên Canada rồi, nó âm 30-40 độ, không ai dám ra ngoài đâu. Và nghĩa là ngay khi mà cái bằng lâu lâu mình thấy tuyết rơi rồi mình thấy đẹp quá, hạnh phúc quá, người ta đóng phim rồi mình thấy, mình nói trời ước gì mình được đi trong tuyết là hạnh phúc. Nhưng mà mấy người ở xứ tuyết thì mình họ rầu trời ơi thúi ruột luôn, sáng ra mà nội mà xúc tuyết ra, xúc tuyết cho xe chạy không, rồi dọc đường rồi xe bị tuyết rồi kẹt, rồi nghĩa là ban xe rồi lật xe, rồi nghĩa là cái bằng khổ đau ghê gớm lắm chứ không phải là hạnh phúc như mình tưởng. Cho nên cũng trong một cái đồng cảm đó mà các vị biết rằng hạnh phúc nó có hay không là do nó đặt đúng chỗ, hay là ở trong cảm thọ của người đó có tiếp xúc được hay là không. Cũng như mình bây giờ cái mùa xuân của mình đó, nhưng mà đó là ở xứ Melbourne hoặc ở Nam có chuyện 45 độ, 47 độ, thì rõ ràng cái sức nóng đó để thấy rằng như một mùa xuân đó, cái cảm thọ hạnh phúc nó hoàn toàn khác với chúng ta. Cho nên ở chỗ này đó là khi các vị thấy rằng là cái đầu tiên thì chúng ta biết rằng là cái hạnh phúc á là những cái có thể luôn luôn tồn tại, nhưng mà phải được tiếp xúc và phải được ý thức, chứ không phải chỉ là cái bằng chạy đuổi và tìm kiếm. Đây là một cái định nghĩa mà các vị có thể là suy nghĩ để chính chắn. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ những vài cái để các vị thấy nó rõ ràng như thế nào. Đa phần con người đó đều nêu lên những cái yếu tố đưa đến hạnh phúc. Hạnh phúc được nghĩa là mình gọi là hạnh phúc có một cái gì, có một tình cảm, có một sự yêu thương, có được nghĩa là vật chất đầy đủ, nhà cửa, xe cộ, có nghĩa là bạn bè thân yêu, và nói chung là cái từ là sở hữu cái gì mà mình được một cách trọn vẹn, mình cho đó là hạnh phúc đó. Mình gọi là bởi vì hạnh phúc là gì, là một cái từ của cảm xúc mà, cho nên nghĩa là khi mình được thương yêu, mình được vật chất và mình được đầy đủ bạn bè thân mến, mình cho đó là hạnh phúc. Và cái trái ngược của nó là gì, là mất đi những cái đó, chẳng hạn như là mất chất, mất công ăn việc làm, mất tiền, mất bạn bè, mất những người thương yêu và thất tình, thì mình trở thành cho đó là khổ đau. Hai các vị thấy rõ ràng hai cái đó nó phân biệt vậy. Nhưng bây giờ ở đây mình suy nghĩ lại cho cùng, coi rằng là cái chỗ đây mình cũng nói là nó là gạch nối, mình suy nghĩ cho cùng sao, ngay trong cái mình cho rằng hạnh phúc để mình muốn mong cầu được đó, thì nó đã xuất hiện sự khổ đau. Chẳng hạn bây giờ cái thứ nhất là gì, hạnh phúc của mình á là có được sự nghĩa là yêu thương, nhưng mà ngay cả những người yêu thương nhất của mình là cha mẹ vợ chồng và con cái, thì đó cũng chỉ đó là đối tượng làm cho mình khổ đau nhiều nhất. Các vị có thấy không? Thôi là trời, những đứa con là mình khổ quá đó, thấy không? Rồi bây giờ nghĩa là mình yêu thương ông xã mình ghê lắm, trời ơi, ăn rồi năm nào đi về Việt Nam rầu quá. Sao nó rõ ràng vậy thôi rồi nếu bây giờ nó làm, nếu mà mình có một cái bà xã mà bà cứ kêu bà ở nhà không ở, ăn diện tối ngày đi ngoài đường, nó trời không biết ngày nào mới đi nữa có khổ không? Cho nên đó là mình nói đối tượng là con người, cha mẹ vợ chồng con cái rồi có nhiều vị trẻ quá, nó trời ơi ông già bà già, cho nên nữa là không có hiểu biết cho con cái công việc đi cực nhọc thế nào, cứ đòi hỏi cha phải cung phụng như thế nào ở một cái đất nước ở phương Tây vậy mà làm cha mẹ cứ đòi hỏi con cái phải khổ sở vì mình này kia. Do đó nghĩa là kể cả bản thân á, mình gọi là những người thân yêu nữa, và đó là hạnh phúc của mình đầy đủ đó, thì trong đó nó đã hoàn toàn chứa những mầm mống của khổ đau. Và nó là gạch nối vậy thôi, nó là gạch nối thôi. Cho nên suy nghĩ cho cùng, kể cả bây giờ mình có một cái nhà, thật là lớn, thật là giàu sang, khi mua được rồi mình hạnh phúc lắm, bởi vì mình làm chủ một ngôi nhà. Nhưng mà bắt đầu nữa là mình phải trả nợ cho ngôi nhà đó. Rồi thậm chí có nhiều người nghĩ là cái bằng con cái tính ra là làm một cái nhà 3.000, 2.000 thước vuông nguyên ngay giống như một cái dinh vậy, để mình tự hào với bà con, tự hào với mọi người rằng mình làm ăn cũng được, và cuối cùng mình đã đạt được một cái mong muốn trong đời là vật chất là hạnh phúc. Sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ, cho nên giờ được cái nhà rồi. Nhưng mà rồi bây giờ vài năm cái con cái nó lớn lên, nó đi học, nó tốt nghiệp, nó đi hết, còn có một mình một. Sáng đi rồi đó, đi từ sáng cho tới các vị biết 7-8 giờ sáng đi ra chỗ buôn bán, chỗ shop á. Thành ra cái chỗ shop là chỗ tạm mà mình lại ở, cho đến giờ tối về nhà chỉ ngủ thôi, không có thời gian để lao cái nhà của mình nữa. Và không có thời gian để hưởng thụ được cái mình cho là hạnh phúc nữa. Giờ bắt đầu nhà nó thành cái nợ, nó thành cái nợ. Như vậy là ngay lúc chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta được là tài sản vật chất, là cái nhà đó, thì nó đã có cái mối mầm mống của sự khổ đau và nguy hiểm rồi. Và kể cả bây giờ mình mua một chiếc xe đi, mình cố gắng mình để dành tiền, nên là năm nay mình thấy người ta ra nhiều xe đời mới, mình mua một chiếc xe mệt, một chiếc xe BMW, cái gì cũng mang tên hiệu nào, cao cấp chừng nào mình hạnh phúc chừng ấy. Nhưng mà có nghĩa là ngay lúc đó nó đã có mầm mống khổ đau đó. Thứ nhất là cái mầm dễ đổ chỗ nào cũng sợ, nên là người ta làm đầy, đi đâu cũng không dám để. Có nhiều người là mua chiếc xe rồi mà thì ra cái trùm mền hoài, thành ra nghĩa là bởi vì chạy ra thì sợ nó hao mòn, nó bị chày đó, rồi chưa kể bị gì nữa. Chiếc xe đó nếu nó gây tai nạn thì ngay trong lúc bản thân chiếc xe mình nghĩ là hạnh phúc, nó làm cho mình khổ đau. Nếu nó gây tai nạn cho kẻ khác thì làm cho kẻ khác khổ đau. Nếu gây tai nạn và mình là người bị hại thì ngay bản thân chiếc xe làm cho mình khổ đau. Các vị thấy cái gạch nối của nó ghê gớm, nó ghê gớm đến mức độ là người ta không thấy được chống gì cả. Và thật ra nó là hai cái chung hợp với nhau, nó là hai cái chung hợp với nhau. Chỉ có vấn đề là người học Phật phải phân tích, phải thấy được rằng hiện tại mình gọi là hạnh phúc á, luôn luôn có mặt, chỉ có mình không có nhận ra thôi. Nói rằng bây giờ con khổ lắm nè ơi, con khổ lắm, nhà con khổ lắm, chuyện đời khổ lắm, ai cũng than vậy. Nhưng mà các vị biết rằng thật ra chúng ta có nhiều hạnh phúc lắm. Nếu bây giờ lấy một kêu các Phật tử lấy một tờ biết, nó bắt đầu kê khai mình có hạnh phúc, nhưng không có kê khai được đâu, có gì đâu khai. Nhưng mà thật ra nếu mà các vị viết ra hết rồi đó, là một tờ giấy các vị viết không đủ mà mình có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Tại sao các vị biết không? Đến một lúc nào đó buổi sáng này đó các vị không, nếu buổi sáng này đó mà các vị nghĩa là ăn cơm thì kia rồi, mà các vị biết rằng nghĩa là mình ăn cơm mình tiêu hóa dễ dàng, mình thấy không có gì đó. Nhưng mà lúc nào mà các vị nghĩa là cái bằng đau bao tử rồi, đau bao tử rồi, thì các vị mới biết rằng đó là ăn cái gì cũng phải lựa chọn, mà ăn một chút xíu mà nhanh, hoặc là ăn cái đồ nóng một chút là nó đau. Và đến lúc mà các vị đau bao tử rồi, các vị mới biết rằng đó là không đau bao tử là một hạnh phúc đó. Rồi có nhiều người chưa tiểu đường, tiểu bằng muối không mà mình nói trời ơi cũng khỏe đó, tiểu muối không mà. Nhưng mình nhìn thấy tiểu đường rồi mới biết rằng đó là đường, người nào mà không tiểu đường là một hạnh phúc. Cứ vậy các vị cứ viết ra hết đi. Rồi bây giờ các vị thấy rằng đó là người ta đi đâu lúc nào ngủ mà cũng phải mang có kiến nữa, mới khổ vậy. Cho nên nữa là mở mắt ra mà không có kiến, không thấy đường gì đâu, quờ quạng giống như là cái bằng mấy ông mà bị mù suốt đời vậy. Rồi bây giờ các vị thấy rằng đó là mình còn xài cái mắt thiệt của mình rồi đó, thì mình thấy rằng đó là con mắt của mình hiện tại là một đó. Nếu mà mình tiếp xúc được, mình ý thức được rằng là trong mỗi phút giây, trong mỗi hoàn cảnh nào đó, mình có hàng trăm hàng ngàn cái hạnh phúc rồi, mà mình không, tại vì mình chưa ý thức được và mình chưa có sờ mó được nó, hay gọi là mình chưa tận dụng được nó thôi. Mình cứ phải là cái bằng truy cầu những cái khác. Các vị cứ tưởng tượng rằng cái đây mấy tháng mình đi bên Mỹ đó, cái răng nó bị đau thôi các vị, cái răng này nó bị đau, mà nó đau không phải là cái răng đau, mà nó bị sưng cái nướu răng, sưng lên nướu răng, và phải uống nghĩa là cả mấy chục viên trụ sinh. Qua tới Mỹ, từ đây qua tới bên Mỹ rồi là cả tháng, nửa tháng trời mà nó không có bớt. Cho nên nghĩa là mình nói là phải đi nhờ một cái nha sĩ Việt Nam mình khẩn cấp, đó là Phật tử. Họ coi xong họ nói rằng nó không phải là nó đau cái răng, mà nó đau cái gì, nó đau cái nướu răng. mà cái nướng răng nó đau là cái lý do của nó là cái chân răng của mình á bị một cái loại vi khuẩn nào nó ăn khuyết rồi, thành ra vì vậy mình gọi là cái răng thì còn cứng nhưng mà cái chân răng mình gọi là cái tường để chịu á nó lở rồi đó, và nó sẽ có một số vi khuẩn nó tấn công trong nó cho nên sưng nướng răng. Và khi mà họ nói rằng đó là cái mà sưng nó bị khuyết vậy là trong cái xương hàm của mình á thì không có trị được, họ nghĩa là làm cho sạch sẽ xong rồi họ cho đủ tiếp tục sưng nữa thì nó hết. Nó hết hoặc nó còn đau đau nữa thì mới đi qua tới Canada, thì mới đi một nha sĩ khác nữa, cơ mà họ kiểm tra đến nữa là họ trám tạm cái nào đau, họ trám tạm xong rồi họ nói rằng đó là một tháng sau đó mình sẽ làm lại tiếp tục. Rồi bây giờ thầy cứ quay trở lại cho Úc, cho nên chỉ có cái răng không thì đi ba quốc gia lớn thôi, ba quốc gia nhỏ nữa, từ Mỹ xong qua Canada về lại Úc mới bắt đầu mở ra để mà trám. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng đến dần khi mà mình có răng nó trời đau răng nó khổ lắm, các vị không không ăn không uống gì được đâu, nhưng mà thì nó đâu phải đau răng mới khổ, đau cái gì không khổ, đau cái gì không khổ. Có người nói là cứ bị cứ nhức đầu tối ngày, nhức đầu là một cái khổ, nhưng mà nhức đầu khổ rồi cái bằng nghĩa là nhức chỗ khác khổ không đó. Ở chỗ đây chúng ta muốn tìm hiểu được một vấn đề rằng là khi mình tiếp xúc được hạnh phúc mình không có biết. Cho nên bây giờ kêu các Phật tử lấy biết ra biết, các vị sẽ không biết ra được mình có hạnh phúc hay không. Nhưng mà khi các vị suy nghĩ kỹ rồi, các vị mới biết rằng bây giờ biết ra một tờ giấy, hai tờ giấy, ba tờ giấy, các vị viết nhận không hết được là mình tội gì mình. Điều đó là nói thật. Bởi vì nếu mà các vị thấy rằng các vị coi trong net đó mà các bằng cái cô bé này nói hôm trước, tức là cô bé Đào Thị Lan tới 15 tuổi, nó rinh một cục bướu nên là 6-7 kg, mà cái miệng nó nên là chuồn chuồn không có nên là đút ống nước vô được, các vị mới tưởng tượng rằng trời ơi bây giờ mổ ra lấy hết rồi là cũng mặt nó trở lại bình thường rồi, nhưng mà nó cũng còn méo xẹo rồi. Nhưng mà mình nghĩ là trời nó cười hạnh phúc lắm, tại vì sao vậy, cách đây khoảng một năm thì nó khổ đau cỡ nào, và như vậy rồi mới thấy rằng là thân thể mình nó vẹn toàn rồi, nghĩa là cái bằng nghĩa là môi răng mình có thể ăn uống được thì mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Và nếu mà các vị coi trong nghĩa là những cuộc đời bất hạnh đó, các vị mới biết rằng có nhiều người đó ở bên Việt Nam mình đó mà họ không có tay cho nên họ chèo bằng chân đó, rồi nghĩa là đánh răng bằng chân. Và ở bên Anh có một cái anh chàng kia biểu diễn là cái hai tay hai chân cũng không còn nữa, cũng hết đó rồi. Và nếu bây giờ mình biết rằng đó là những người nghèo khổ, những người khuyết tật, những người không đầy đủ những cái chi phần trong thân thể, thì mình biết rằng so ra mình còn hạnh phúc nhiều ghê gớm, hạnh phúc ghê gớm lắm, chứ không phải là hạnh phúc thường đâu, viết không có hết. Từ nghĩa là tiền bạc vật chất thân nhân lúc nào nó cũng kề cận bên mình hết trơn á, nhưng mà mình không thấy, mình cứ nghĩ là mình hạnh phúc cho đến khi một cái đó nó mất đi. Chẳng hạn như bây giờ một phần trong cơ thể mình nó bị đau đớn đi thì mình mới biết rằng trời ơi nếu mà không có đau bao tử thì mình hạnh phúc dữ lắm. Nếu vì lúc mà mình không đau mình cứ thường thôi, trời ơi bao tử mình tốt mà ăn nhầm gì, nhưng mà nhiều khi nó đau rồi mình mới biết rằng đó là mình khổ sở vì cái đau bao tử này, thì lúc đó mình biết rằng cái gạch nối giữa hạnh phúc và khổ đau nó chỉ dừng đó. Và nếu muốn biết và muốn cầm thì các vị phải biết nắm bắt được và ý thức được, mình gọi là cái phần xúc tác được hạnh phúc đang ở đây. Rồi bây giờ khi mà các vị nói là xúc tác được cái hạnh phúc đang ở đây rồi, thì các vị mới thấy rằng đó là trời ơi mình may mắn ghê lắm, không biết bao nhiêu người. Cũng như bình thường các vị đâu có gì sợ không, nhưng mà các vị đọc báo các vị thấy rằng đó là một chiếc máy bay nó chở 155 người, nghĩa là nó bị nghĩa là chim vô làm cho hư rồi cánh nó đáp xuống ở dưới cái dòng sông rồi, nhờ người ta sống ở trên rồi, trời rớt máy bay mà sống là hú hồn cả đời có một lần một thôi. Tức là mình thấy trời ơi quý giá để sợ mình hạnh phúc ghê gớm không. Nó bình thường các vị biết không, thật ra bình thường mình đi máy bay hoài rõ ràng là mình đang thử chơi cái vụ đó. Rõ ràng thì một năm này đi biết bao nhiêu chiếc các máy bay thì không, rõ ràng là mình đang chơi những trò chơi vô vàn nguy hiểm như vậy đó. Để hôm nào nó rớt thử mà mình còn nguyên á, mình nó trời ơi hơn quá, tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc là vì tôi còn sống. Cho nên đó là 155 người mà rớt xuống dưới sông rồi đó, rồi được cứu hết thì họ coi như là trong đời họ là coi như đó là hạnh phúc. Giờ phút mà họ biết họ còn sống họ biết họ hạnh phúc. Nhưng mà thật ra là bởi vì nghĩa là khi mình sắp mất đi rồi mình giữ lại được mình mới thấy nó hạnh phúc. Chứ hiện tại mình đang có thì mình không thấy. Mình cứ đi tìm, mình cứ tưởng nó là ở đâu xa cả. Nó phải là làm sao mới là hạnh phúc. Cho nên trong những bài kinh mà trong cách thực tập thiền người ta dạy các vị làm gì? Thở dài tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. À, hiện tại là đây, hạnh phúc là đây. Nghĩa là trong cách thiền là người ta dạy mình tiếp xúc được với hạnh phúc là những cái gì mình đang có, mà không gì, không truy cầu về quá khứ, không ước mơ về tương lai một cách quá gì, quá cùng. Thì như vậy đó, cái đầu tiên mà các vị biết rằng làm thế nào để ý thức, để xúc tác được rằng hạnh phúc đang có mặt mà không phải truy cầu. Bây giờ chúng ta bước qua một cái lĩnh vực thứ hai, tức là cái gọi là hạnh phúc á bị lãng quên. Có nhiều người nói rằng họ nói gì không đâu có hạnh phúc đâu mà lãng quên. À, bởi vì người Việt mình hay dùng cái từ là có nhiều người nói là mất uy tín, nó đâu có uy tín đâu mất. Nhưng mà nghĩa là không có đất cắm dùi thì nó làm sao mà cắm dùi bây giờ. Nói rằng là có cho mà nghèo nó không có đất để cắm dùi, nó lấy gì đâu mà được. Cho nên không, bản thân họ không có được cái uy tín thì làm gì đâu mà sợ mất được. Đó là một trong những cái ngôn ngữ mà tiếng Việt mình gọi là dễ thương đó. Nó nói tới mức độ không còn gì giống như cùi luôn, không còn sợ lỡ nữa. Nó đã cùi rồi, nó không có sợ lỡ nữa. Nhưng mà thật ra là không phải không có, nhưng mà mình bị lãng quên. Các vị nhớ là đây là cái từ lãng quên. Mình hay lãng quên, mình hay sống trong cái từ trong Phật học gọi là mình bị thất niệm. Sống trong thất niệm lâu dài. Vì mình sống trong thất niệm lâu dài nên mình không biết là trong vườn tâm mình, trong đó mình có những cái hạt giống hạnh phúc, mình bị thất niệm. Do vậy cái yếu tố quan trọng của cái bài chúng ta hôm nay có nghĩa là chúng ta phải biết được là trong cái gạch nối này á, nếu chúng ta thất niệm thì những cái là hạnh phúc sẽ biến thành khổ, khổ đau. Giống như nãy mình nói đó là bản thân những cái mình cho là hạnh phúc, ví dụ như là được ăn cao lương mỹ vị ăn ngon, nhưng mà đôi khi cái thức ăn mà mình cho rằng cao lương mỹ vị ăn ngon á, là những chất đó là những chất làm cho mình bị bệnh. Ngày xưa đó mình sợ lắm, mình tưởng đâu là cái bằng là thiếu ăn nó khổ, nhưng bây giờ ăn nhiều nó cũng khổ. Bản thân thầy bây giờ ăn gạo lứt với mẹ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà nó phì nhiêu quá là nó sẽ sinh bệnh. Và như vậy rõ ràng rằng cái việc mà mình nghĩa là cho rằng được ăn uống đầy đủ là hạnh phúc á, thì ngay lúc đó nó đã gạch nối bằng sự khổ, khổ đau. Cho nên nghĩa là cái phần thứ hai chúng ta làm thế nào để chúng ta tìm được những cái mà chúng ta bị thất niệm, tức là bị lãng quên đi. Các vị cứ tưởng là mình không lãng quên, nhưng thật ra là mình lãng quên về hạnh phúc ghê gớm lắm. Bây giờ mình bật đặt thẳng cái từ hạnh phúc trên một cái mặt bằng để truy cầu nè. Từ điểm A, B, C, D, hay gọi là bây giờ mình đi tìm từ điểm 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ bắt đầu mình phân tích cái phần mà lãng quên của mình dễ bị lãng quên lắm. Trước hết mình suy nghĩ cái phần thứ nhất. Mình đếm 1, 2, 3 cho nó dễ nhớ không? Chứ còn A, B, C đôi khi mình quên. Bây giờ 1, 2, 3. Cái gọi là hạnh phúc đầu tiên mình là số 1. Giờ mình truy cầu. Bởi vì nó nằm trên một mặt bằng, thành ra mình truy cầu nó. Truy cầu là chạy theo nó đi tìm nó. Cho nên cái ước mơ đầu tiên của những người Việt Nam mình có con ở đây là họ làm gì? Họ trong con bầu dưỡng con cái mình, nó học hành, nó ngoan, nó nghe lời cha mẹ. Và khi bắt đầu thi tú tài, nó được ít nhất phải từ 95 điểm tới 99 điểm. Đó là ước mơ thứ nhất. Vì mục đích là ước mơ đó khi mà có được điểm đó, nó sẽ được vào cái là bác sĩ, nó được vào cái là làm nhãn khoa, nó được làm cái là cái nghề mà cái bằng nhổ răng người ta lấy tiền nhiều đó. Cho nên là ước mơ của cha mẹ vậy á, cho nên đó là một hạnh phúc. Vì vậy nghĩa là mình bầu dưỡng, cho nên con mình mà đạt được cái đó là mình nói trời, đó là cái hạnh phúc, cái vui vẻ nhất của mình, bởi vì đó là cái được. Rồi bây giờ khi mà đứa con mình nó thi được tới 98, 99 điểm, trời ơi mình mừng quá. Cho nên có thể là đi cúng chùa, trả lễ, đi chỗ nào mình cũng khen ngợi, ai cũng thích. Vì đó là sự thành đạt, một trong những cái đường hạnh phúc của mình. Rồi, nhưng mà nó bao lâu? Khi nó vừa được cái hạnh phúc đó, trong thời gian chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, bắt đầu người ta phải bắt đầu phóng theo một cái hạnh phúc thứ hai rằng khi nó được 98 là nó phải vào cái đại học. Đó. Cho nên nó phải học cho hết cái đại học, nó hết 6 năm hoặc 4 năm đại học y khoa rồi các vị không? Thì bắt đầu nó mơ ước đến tình yêu. Nó phải nghĩ rằng là hạnh phúc của nó là nghĩa là nó đã là có được mạnh bằng hoặc nó học đại học, nó đã được 98 điểm, 99 điểm rồi, thì nó có gì? Nó phải có boyfriend, girlfriend cho ngon lành không? À, và như vậy là bắt đầu nghĩa là từ cái chỗ này nó lãng quên cái hạnh phúc mà nó đạt được rồi, bắt đầu nó ước mơ một cái hạnh phúc khác là hạnh phúc số 2. À, và khi cái hạnh phúc thứ hai là nó được rồi, gọi là nó được cái hạnh phúc thứ hai rồi, nó là nếu có được nghề nghiệp, nếu đã tốt nghiệp được bác sĩ rồi, rồi bây giờ có được một cô nghĩa là một cô vợ đẹp hay là một cái nghĩa là người chồng nghĩa là ngon lành rồi đó, thì bắt đầu nó suy nghĩ rằng có chồng không con không hạnh phúc, đó đổ vỡ. Các vị thấy không, có chồng không con không có hạnh phúc, người ta cứ suy nghĩ vậy. Và có nhiều người 15 năm không con, người ta khổ đau, người ta cứ quằn quại hoài cái vấn đề đó là tại sao người ta không có được hạnh phúc. Và như vậy là cái vấn đề có con á, là cái hạnh phúc mà mình gọi là thứ ba. Nhưng mà người ta bắt đầu người ta lại truy đuổi đó. Được cái hạnh phúc thứ hai rồi là có một cái người vợ đẹp, tức là được sự thương yêu rồi đó, thì người ta đòi hỏi rằng là có một cái gạch nối đó là phải có đứa con rồi đó, lỡ nó sanh ra sinh con gái người ta lại muốn con trai. Và ở đây trong đệ tử có đứa sanh tức là 4 đứa con gái, 5 đứa con gái, yếu hoài ra con trai, thì bắt đầu nó cứ lòi ra những cái bắt đầu giữa hạnh phúc và khổ đau, nó cứ lòi ra đủ thứ chuyện hết rồi. Các vị cứ tưởng tượng như này, thấy không? Cho nên bây giờ là hạnh phúc đang bị lãng quên nè. Hạnh phúc thứ nhất mình đang bị lãng quên rồi, hạnh phúc thứ hai mình sẽ tiếp tục lãng quên, hạnh phúc thứ ba bây giờ đứa con. Mà các vị biết không, bản thân khi có đứa con nó chưa chắc là đã làm cho người ta được hạnh phúc, nghĩa là người ta có đứa con người ta mừng quá, hạnh phúc quá, bởi vì mình sẽ được một đứa con, có một đứa con. Nhưng các vị cứ tưởng tượng rằng ngay trong cuộc sống này nó bức xúc đến mức độ rằng có ai nghĩ rằng là một người đem đứa con thảy xuống 60 thước chiều cao, có không? Vậy mà có, thấy không? À, khi có đứa con người đó hạnh phúc không? Chắc chắn họ có hạnh phúc chứ. Nhưng mà làm thế nào để rồi là họ đem một đứa con nữa là họ thảy qua nữa là cái cầu nữa là cái Westgate ở Melbourne. Các vị cứ tưởng tượng rằng cái độ cao của chiếc cầu nó bằng 14-15 cái tầng nhà, rơi xuống như vậy rồi, và dù rơi trên mặt nước nữa, người lớn ở trong anh kia mà nó tan nát cái nội tạng làm sao? Đã vậy mà y bác sĩ và cái bằng ở Úc này người ta ráng tính cứu nó, thật ra là không nên cứu nó, để nó chết. Tại vì nếu nó sống lại là các vị biết rồi, nó sẽ khổ đau về ý thức thân phận của nó sẽ khổ đau về thù hận, mà nó khổ đau gì là toàn bộ trong nội tạng nó nát. Nghĩa là cái bằng người lớn mình nó mà cái bằng rớt từ ở trên độ cao chỉ nhìn vài ba thước thôi là các vị đã thấy là cái bằng ngất ngư rồi. Mà có 4 tuổi mà rớt cái bằng từ trên 60 thước chịu nổi không? Cho nên từ đó mình mới thấy rằng là vừa thấy hạnh phúc đó là nó nhen nhóm cho một khổ đau, và chúng ta đã lãng quên. Lãng quên là như vậy. Cái lãng quên nó rõ ràng, và ngay cả bản thân của những người Việt chúng ta cũng có, chứ không phải là đợi gì là những người nghĩa là người Tây. Ở xứ này mình gọi là xứ của hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng là họ có những cái khổ đau như vậy. Và nếu mình cứ nghĩ rằng đó là một cái người mà cái bằng đó là thảy đứa con của mình đó là thương yêu, hay là đứa con mình sinh ra, hay là chính đứa con là giọt máu của mình thảy ra qua cái cầu vậy, thì nó sẽ ra sao? Và như vậy mình biết rằng đó là từ cái hạnh phúc này chúng ta truy đuổi, vậy là chúng ta sẽ lãng quên những cái hạnh phúc thực sự chúng ta đang có. Và như vậy các vị thấy rằng bây giờ chúng ta tìm gì nữa giờ? Hết giờ chưa? Có hạnh phúc, có được những đứa con đó. Rồi những đứa con như ý và những đứa con không như ý, cho nên bắt đầu nó mới bắt đầu mở ra một tràn khác của hạnh phúc và khổ đau mà. À, rồi cho đến nữa là khi mà mình đã có vợ, có sự nghiệp, có chồng, có con rồi đó, thì bây giờ là con nhiều rồi, bây giờ phải làm sao? À, cho nên phải mua nhà lớn, rồi phải sắm xe, rồi cứ vậy, cứ mỗi một cái mục đích của chúng ta cứ được tiếp tục là lên một cái phương án mới, cứ tính như là năm nay phải làm được cái gì đó, rồi phải có được bao nhiêu đó để đạt được hạnh phúc của mình. Như vậy là chúng ta chạy trên một cái trục lộ. Và thậm chí là đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái phút cuối cùng chúng ta mới được hạnh phúc thì nó còn quá ngắn ngủi. Chẳng lẽ cả đời của mình chỉ có trong tích tắc rồi nó đi vào con đường của tử vong? Cứ tưởng tượng vậy, các vị cứ suy nghĩ như vậy. Và nếu mục tiêu của mình rằng là cái bằng con rồi lớn khôn rồi làm ăn rồi nghĩa là có cháu nội cháu ngoại, thì nó sẽ đẻ ra bao nhiêu vấn đề nữa. Và như vậy là chúng ta cứ nghĩa là phải chạy từ mục tiêu này qua mục tiêu khác. Do vậy chúng ta đã lãng quên bao nhiêu hạnh phúc chúng ta đang có. Đó là cái thứ hai mà chúng ta gọi là hạnh phúc bị lãng quên. Và chính vì cái hạnh phúc bị lãng quên, nó trở thành một gạch nối của khổ đau. Giống như mình nói rằng cái chuyện mà một cái người mà thảy đứa con đó là thảy đứa con ở trên cái cầu vậy. Hay là bây giờ nếu mà các vị cứ suy nghĩ rằng đó là hôm nay nghe hôm nay thôi, các vị biết là ở bên Anh đó, nghĩa là người ta nói là nó là một cái thảm trạng. Nên nước Anh là một cái đất nước tự do ghê gớm lắm. Một cái người đàn ông 26 tuổi bị đâm chết ở giữa thành phố, nghĩa là đông người như vậy, trong tay chắc một đứa con gái 3 tuổi mà mới vừa đi thăm đứa con trai mới sinh của mình ở bệnh viện. Tức là nghĩa là vợ anh ta sinh đứa con ở bệnh viện, đứa con trai mới vừa đi thăm đứa con bệnh viện, và khi đi về trên đường phố thì nghĩa là trên tay chắc đứa con 3 tuổi con gái và bị đâm chết với tuổi 26. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng đó là cái hạnh phúc, nghĩa là có vợ có con, được nghĩa là dắt đứa con đi, rồi nghĩa là vừa thấy con mình sinh ra và đứa con nó còn không biết gọi được tiếng cha, nó không có cơ hội để gọi tiếng cha, và đau khổ nó gạch nối cuộc sống là như thế. Chỉ có hai cái khác nhau, cái từ mình gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là tưởng rằng cái được và cái mất đi mình gọi là cái mất, gọi là khổ đau. Nhưng mà thiệt ra giữa được và mất, hay gọi là hạnh phúc và khổ đau, nó không có rời với nhau, nó không có rời với nhau. Cho nên chỉ có quan trọng rằng cái người học Phật phải biết được rằng là chúng ta sinh ra đời, chúng ta không thể control, không thể kiểm soát được cái được và cái mất. Thấy đó rồi mất đó. Cái mà chúng ta làm được nghĩa là ngay trong phút giây hiện tại, lúc chúng ta đang tồn tại, chúng ta ý thức được nó và làm tròn bổn phận với cái chúng ta đang có. Đây là một cái câu rất là quan trọng, có nghĩa là các vị làm tròn bổn phận, nghĩa là phục vụ, lo lắng, thương yêu và hy sinh cái những gì mình đang có trong hôm nay và giờ phút này, thì lúc đó các vị có hạnh phúc. Chứ không có ai có thể biết được rằng ngày mai mình còn hay là ngày mai mình mất, hay là không ai biết được rằng ngày mai cha mẹ mình còn, vợ con mình còn, chồng con mình còn, hay là sẽ có chuyện gì mất đi, không ai biết được chuyện đó. Cho nên chính vì vậy mà mình phải biết bảo vệ hạnh phúc bằng những phút giây cọ sát với thực tại và ngay hôm nay ở đây nói, làm, suy nghĩ những gì mang lại sự thương yêu và hạnh phúc cho những người yêu mình. Cho nên nếu mà các vị đọc cái bài mà của anh thiện viên đó, tức là trong cái bài mà ở trên cái internet của cái cô tên là cậu Linda này, cô làm một cái bài thơ, thầy sẽ đọc cho các vị nghe, rất là có ý nghĩa. Dĩ nhiên là thơ bằng tiếng Anh nhưng mà người dịch cũng dịch hay. Người dịch là ai cơ, để đọc cho các Phật tử nghe rồi mình suy nghĩ. Cái từ này là cái từ lần gạch tốt. Để đưa tiễn vong linh người bạn thiết, có ai kia thương tiếc ngỏ đôi lời. Nếu mình đưa tiễn vong linh, tức là đưa tiễn một người đã chết, đã ra đi rồi, thì bây giờ các vị nghe cái bài thơ này. Để đưa tiễn vong linh người bạn thiết, có ai kia thương tiếc ngỏ đôi lời. Giữa ngày sinh ngày mất của bạn tôi, lần gạch nối quả thực là vô giá. Tức là sinh và tử, sinh nhật và ngày tử là chỉ là một lần gạch nối. Lần gạch nối quả thật là vô giá. Thầm lặng tượng trưng cho cả kiếp người, chỉ những thân bằng quyến thuộc bạn tôi hiểu giá trị đầy vơi lần gạch đó. Tiền lắm xe sang cửa nhà đồ sộ, từ giả cõi đời liệu có mang theo. Nên cốt sao mình biết sống, biết yêu, biết đóng góp cho một kiếp người xứng đáng. Đây là người quá bằng thơ. Và đây là một trong những gọi là thi sĩ rồi, bởi vì thơ của họ rất là hay và được dịch ra như vậy. Tiền lắm xe sang cửa nhà đồ sộ, từ giả cõi đời liệu có mang theo. Nên cốt sao mình biết sống, biết yêu, biết đóng góp một kiếp người xứng đáng. Cái chữ từ một kiếp người xứng đáng đó là cái mà chúng ta vừa nói, có nghĩa là ngay trong giây phút của hiện tại, chúng ta làm tròn bổn phận, trách nhiệm và mang lại yêu thương và hạnh phúc cho những người xung quanh, chứ chúng ta không biết được ngày mai. Vì lời thơ này có nói rằng hãy suy gẫm với hồn sâu trí sáng, có điều chi cần cải quán sửa sai, làm ngay đi đừng đợi đến ngày mai, bởi ai biết còn bao ngày để sống. Rất là chính xác không? Cho nên nghĩa là cái lời thơ này yêu cầu chúng ta phải làm thế nào, phải suy nghĩ bằng cách gì, nghĩa là phải suy gẫm với hồn sâu và trí sáng của mình, tức là phải chiêm nghiệm, phải suy gẫm thật là sâu, và cái sâu này còn cộng thêm với cái trí tuệ thật là sáng suốt của mình. Để làm gì? Bởi vì chúng ta biết rằng đó là khi suy nghĩ điều đó, để mình biết rằng có điều chi cần cải quán sửa sai, tức là thay đổi. Nếu không là mình sẽ bị vô tình làm dẫm nát lên, nghĩa là mình bỏ đi những cái nghĩa là cái quý giá trong đời người của mình, và làm đau khổ cho những người thân yêu của mình. Bởi ai? Bởi ai biết bao ngày để sống? Hãy dừng bước sân si nuôi vọng động, khát khao tìm về thiện mỹ chân tâm, tập mở lòng ra thông cảm tha nhân, quyết xa lánh những u mê cuồng dại. Bài thơ này rất là hay. Hãy tuôn trải nguồn tương thân tương ái, xóa nhờ bao khắc khoải với thương đau, nụ cười an nhiên giữ mãi cho nhau, trong trái dạ khắc sâu niềm tương kính. Xin nhắc lại, biết ai, xin nhắc lại, biết đâu đời chống vánh, gạch nối kia thấm thoát chẳng là bao. Tức là đời nó mau lắm, gạch nối giữa sanh và tử nó rất là ngắn. Cho nên bài thơ này biết tiễn đưa một người đã chết rồi, thành ra mình thấy rằng cái lời rất là ngắn. Xin nhắc lại, biết đâu đời chống vánh, gạch nối kia thấm thoát chẳng là bao, để mai kia bạn có thể tự hào với thành tích sẽ trở thành tiểu sử. Người ta biết cái tiểu sử như mình không? Với thành tích sẽ trở thành tiểu sử, với thương tiếc sẽ trở thành trí nhớ. Hãy sống sao cho đáng một đời người. Bài thơ thì nói thôi, mà có tiếng Anh nữa, nhưng mà vị nào đọc tiếng Anh được thì thấy hay lắm. Mà người ta dịch ra cũng rất là chính xác cái lời văn. Và như vậy là cái kết luận chúng ta thấy rằng là trong hạnh phúc á, cái hạnh phúc của đời người chỉ có là gì? Sống sao xứng đáng đời người. Và nếu mình có ra đi nữa thì gọi là thú chết để gian, người ta chết để tiếng, để lại cái tiếng gì? Để thành một cái tiểu sử. Và cái gạch nối quan trọng là các vị biết rằng là hai cái này nó không rời với nhau. Ngay lúc chúng ta đang tồn tại đã có những cái nó nằm xuống, nó ra đi. Và ngay chúng ta đang sống, đang thở là chúng ta đã chết đi trong mạng sống của chúng ta rồi. Sanh và tử chỉ là hai gạch nối. Nhưng mà trong hai gạch nối đó mình sống sao mà tôi xứng đáng một kiếp người. Và như vậy là chúng ta đừng có bị lãng quên, hạnh phúc bị lãng quên. Bây giờ chúng ta sẽ đi một cái bước nữa, gọi là tìm về cái mình gọi là gì? Hạnh phúc gì? Hạnh phúc cũng tương đối. Sau khi mình biết là mình đã bỏ đi rất là nhiều những cái khoảnh khắc thời gian, giống như con ngựa vậy, chạy nghĩa là nó cứ nhìn xa phía trước, chạy cả đời nó nghĩ rằng ở trước có một cái gì hay, cái gì quý, những cái bãi cỏ non rất là ngon, nó chạy riết rồi cuối cùng các vị biết nó đạp không biết bao nhiêu bãi cỏ, rồi cuối cùng tới nơi cũng chỉ là cỏ với nước mà thôi. Cho nên bây giờ phải dừng lại để trân trọng những cái gì mình đang có hôm nay và bây giờ. Thì bây giờ chúng ta biết rằng cái thời gian chúng ta đã bỏ đi, gọi là lãng quên, để truy đuổi từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó. Bây giờ chúng ta phải dừng lại. Rồi trước khi dừng lại, chúng ta sẽ tìm được, hiểu được rằng thế nào là hạnh phúc tương đối. Tại sao gọi là hạnh phúc tương đối? Bởi vì thật ra nó không có gì tuyệt đối cả. Thế nào để chúng ta chia sẻ được hai cái từ hạnh phúc tương đối, các bạn biết không? Hạnh phúc được chia làm hai phần, là những cảm xúc. Nhưng mà bây giờ được chia làm hai phần, cái thứ nhất đó là hạnh phúc thứ nhất đó, gọi là cảm xúc bằng vai trò của hưởng thụ vật chất. Cho nên có được nghĩa là ăn ngon, có được mặt đẹp, có được nghĩa là nhà cao cửa lớn, có được những người thân yêu, có được nghĩa là cái không gian nghĩa là mát mẻ trong mùa hè, bất cứ những cái gì mình gọi là cái bằng thụ hưởng bằng giác quan, bằng cảm xúc, đó là hạnh phúc thứ nhất. Ai cũng còn đồng ý, ai cũng còn được cái đó, nó sướng quá rồi đòi gì nữa. Thậm chí có nhiều người nó sướng như tiên rồi đòi gì nữa, nhưng mà chưa ai biết tiên nó sướng sao hết. Chưa ai biết tiên sướng sao hết, mình chỉ nói sướng như tiên thôi. Rồi bây giờ một cái hạnh phúc thứ hai, các bạn biết không, cái hạnh phúc thứ hai này nó gọi là cái hạnh phúc không cần qua cảm thụ giác quan. Có thể là cảm thụ xấu nhưng mà họ thấy hạnh phúc. Đây là khó mà các vị phải tìm hiểu để có thể phân tích được mình được chọn cái nào. Cái hạnh phúc này là một cái hạnh phúc của nội tại, tức là bên trong. Chẳng hạn như bây giờ mình đọc cái bài thơ Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình của Y Vân, là các vị biết rồi, cái diễn tả là bà mẹ ban đêm không có bà ngủi, giặt áo của đứa con đi dạy rồi á, mới đứng ngoài trời vậy nè, đứng ngoài trời gió để nó thổi cho khô cái áo con của mình. Cho nên là vừa bị nữa là không ngủ, ngủ bằng đêm rồi, rồi bị nữa là mũi cắn, rồi phải đứng mỏi mệt để mà phơi cái áo cho con của mình. Nhìn đứa con mình ngủ ngon nhưng mà lòng người mẹ hạnh phúc. Đó. Cho nên các vị thấy rõ ràng là trong một cái hình ảnh rất là tương phản, là thấy rất là khổ sở nhưng mà người đó có hạnh phúc. Hay là một bà mẹ chịu khổ suốt cả cuộc đời gian truân, buôn bán, ăn uống, thiếu thốn, nắng mưa dãi dầu để lo cái tương lai con mình, để kiếm tiền cho con mình ăn học. Thì rõ ràng trên cái mặt ngoài mình nhìn thấy rằng đời sống của cha mẹ rất là khổ, nhưng mà cha mẹ đó có một cái niềm hạnh phúc và có cái sự chấp nhận những cái cảm xúc khổ đau và thành tựu cái gì? Hạnh phúc trong lòng, gọi là hạnh phúc của ý chí, hạnh phúc của thương yêu. Hay là những cái người mà mình gọi là trong chiến tranh, họ vì quốc gia đi, họ phải chấp nhận bị tù đày, bị tra khảo, thậm chí là bị tàn tật suốt đời để không có khai ra, không có nói ra những cái gì là bí mật trong quốc gia của họ. Và nếu mà nhìn bên ngoài thấy họ rất là khổ, rất là tội nghiệp, nhưng mà thật sự trong cái hy sinh, trong cái cống hiến đó, họ đã có một sự hạnh phúc và họ mãn nguyện với hạnh phúc đó. Thì đó là những cái hạnh phúc sâu kín, và hạnh phúc đó nó còn quan trọng và xứng đáng hơn cái hạnh phúc mà mình gọi là thỏa mãn nhục. Chúng ta sẽ phân tích cho các vị thấy điều này dễ dàng rồi. Hay là mình gọi là có những cái hạnh phúc mà các vị cứ tưởng tượng rằng ngoại trừ hiện nay trong cái thời gian nắng nóng nắng dễ sợ vậy đó, mình đến nỗi mình sợ nóng, mình kiếm chỗ trong nhà mình mát, mình vô trong shopping để mình có được hơi lạnh. Nhưng mà nếu mà thời tiết trái 5-7 cái nhà trái ở Victoria ở Melbourne, thì cái những người mà gọi là lính cứu hỏa, họ phải là cái bằng sông pha trong lửa, các vị biết là nó tới lên tới gần 50 độ và luôn cả ngọn lửa rồi luôn cả thời tiết, họ phải xịt để nó là cái bằng khống chế ngọn lửa. Có nhiều người bị cháy nám cả mặt vậy, nghĩa là cái cảm xúc của họ không có nữa, bị đau khổ, nhưng mà nếu dập tắt được đám lửa, trong lòng họ rất là hạnh phúc yêu vậy. Họ cống hiến cho ai? Họ cống hiến cho con người, cho nhân loại. Và những hạnh phúc như vậy gọi là thỏa mãn hạnh phúc của ý chí, của yêu thương. Hay là các bạn họ sẵn sàng là lao vào những cái thời tiết giá lạnh hoặc là băng giá hoặc những chỗ nguy hiểm để cứu khổ cho những người khác, trong khi bản thân của họ không mà. Thì những hạnh phúc đó gọi là hạnh phúc nội tại, hay gọi là hạnh phúc thỏa mãn bằng ý chí chứ không phải bằng cảm xúc. Hoặc là những cái người tu hành nữa là họ sống những cái đời sống rất là khổ hạnh để họ đạt được cái niềm bình yên và hạnh phúc rồi truyền đạt lại những kẻ khác, thì đó cũng là một cái dạng gọi là thụ hưởng hạnh phúc bằng gì? Bằng ý chí và yêu thương. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên trong chỗ này là các vị có thể phân tích được là hai loại hạnh phúc. Nhưng mà cái loại hạnh phúc mà to lớn và bền dài như mình nói là nó thuộc về nội tại, nó sẽ có giá trị lâu dài và tốt đẹp. Còn cái hạnh phúc mình gọi là cái bằng hạnh phúc được thọ hưởng bằng thụ động hay là bằng cảm xúc ấy, thì nó sẽ có giá trị cách khác. Bởi vì các vị biết là luôn luôn những cái hạnh phúc mà mình gọi là được cọ xát, được cảm thụ bằng cảm xúc ấy, là nó sẽ phải trả giá. Trả giá như thế nào? Bây giờ nếu một cái người mình nói rằng cái phần mình gọi là tiền bạc nè, rồi nghĩa là quyền lực nè, rồi danh dự nè, rồi nghĩa là sắc đẹp nè, thì nghĩa là đem lại sự thỏa mãn. Ai có hết đó là gọi là thỏa mãn. Con xinh, vợ đẹp, tiền bạc, giàu sang, rủng rỉnh, đầu năm mới, cái gì cũng là ơn người ta hết trơn, thì cái đó mình gọi là được thỏa mãn. Nhưng mà để thỏa mãn những cái cảm xúc mình gọi là hạnh phúc bằng dục lạc hay gọi là bằng cảm xúc, thì bây giờ các vị thấy là người ta phải trả giá thế nào? Trả giá của mình gặp nỗi khổ đau nó dính với nhau là cái gì? Là coi như là nếu được nói người ta phải trả giá qua những cái vấn đề gì? Nào là lo lắng nè, hồi hộp nè, sợ hãi nè. Sợ hãi gì? Sợ hãi nghĩa là nếu mình chơi stock thì sợ hãi giống như là cái bằng nghĩa là nó lên nó rớt xuống bất tử, rồi là giống như mình gọi là chơi thị trường chứng khoán vậy, nghĩa là nó đứt một cái là từ 1-2 triệu vậy. Cho nên tiền thấy có mặt trong băng vậy rồi cái nó đứt một cái là hết liền. Cho nên có nhiều người đã chơi stock là bị tự tin, cũng giống như chơi cờ bạc. Và coi như tất cả những cái mình có được mình phải trải qua những con đường tranh đấu, cho nên nghĩa là sợ hãi rồi nghĩa là bị bực bội, bị bực tức hay là bị buồn phiền. Nếu mà các vị coi phim, các vị thấy rằng người ta giàu có nhưng mà người ta buồn phiền nhiều lắm, trời cãi lộn nhau tối ngày à, bởi vì nó là những cái hạnh phúc trải qua con đường của thụ cảm, tức là xúc giác. Chưa kể là trong khi mà chúng ta đã là cái bằng muốn giành giật những cái con đường thương yêu, những con đường của tài sản, của quyền lực, thì các vị biết mình phải làm sao? Mình phải bị kích động bởi tâm thức bằng những cái hạt giống của gì? Của tính toán, của mưu toan, của suy nghĩ, của cái là cái bằng mình gọi là ganh tị. Rồi cái là làm sao mà cái bằng thành tựu cái này mình phải hạ người ta bằng cái gì gì. Cho nên đó là ngay lúc mình nghĩ rằng tìm đạt hạnh phúc ấy, thì mình đã nuôi dưỡng những hạt giống, gọi là trồng những hạt giống khổ đau trong tâm của mình. Cho nên đó là nếu mình muốn hơn người ta đó, thì phải ganh ghét, phải hơn thua, phải tìm cách này cách kia hơn người khác, quyền lực hơn người ta, phải tìm cách hạ bệ cái khác. Thì ngay lúc đó mình đã trồng những cái hạt giống gì? Hạt giống như là hận thù trong tâm thức. Cho nên thấy ở ngoài là hạnh phúc, nhưng mà thật ra bên trong mình đã trồng những hạt giống của nó. Và cái gạch nối này rất là khó, người ta không có nhìn ra được, không ai nhìn ra nữa. Trong lúc mà mình đang truy cầu hạnh phúc, mình không thể tìm ra được. Cũng giống như các vị thấy rằng về nghĩa là về sắc đẹp, nếu muốn bảo vệ sắc đẹp, người ta phải bảo vệ bằng nhiều cách, nhưng mà cũng đồng thời nữa là người ta phải trả giá cho việc bảo vệ sắc đẹp. Và nếu mà các vị thấy rằng nghĩa là nếu mà mình muốn giành giật sắc đẹp rồi, mình cũng phải nghĩa là cái bằng đó là dối trá, nghĩa là có người mình đã trồng trong người mình đủ thứ dối trá rồi thêm bớt rồi nghĩa là không thật. Chuyện này là nó chắc chắn đến mức độ nghĩa là 100%. Bản thân của thầy hay là bản thân các vị cứ ngồi suy nghĩ lại rằng mình trong đời của mình sống ít khi nào có thật. Cho nên ví dụ giờ đó mình đang đi đâu đó, không bây giờ thì nói bây giờ mình đang đi, mình coi trong phim, mình tưởng thiệt ở trong phim, mà thì ra ở đời thường là vậy thôi. Bây giờ mình đang đi đâu đó, rồi một cái người nữa là cái bằng nữa là thân của mình, một người thương yêu của mình, họ muốn tìm mình, hỏi mình đi đâu vậy. Mình không dám nói thật là mình đi đâu, tại vì mình phải đi một chỗ khác. Bởi vì nếu mình nói là mình đi chỗ đó thì người nói trời ơi khổ quá, mình chết luôn. Thành ra mình nói không đúng. Và ngay chỗ đó là mình thấy rằng cái hạt giống nghĩa là bất thiện, hạt giống dối gian và hạt giống khổ đau nó đang tồn tại trong người mình. Mình tưởng rằng mình được hạnh phúc thì thật ra mình đã đánh mất hạnh phúc vì mình đang trồng hạt giống khổ đau. Đây là một cái điều rất là chua xót. Cái gì chứ tưởng tượng rằng nói thì nghe dễ dàng, nhưng mà khi đi vào thực tế nó y như vậy đó. Không ai nói thật được hết trơn, gần như là người ta không nói thật được. Và ngay lúc người ta không nói thật là bắt đầu người ta phải chuẩn bị lo lắng rồi bây giờ mình nói thật với sao ta biết được sao đó, suy nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình nói thật hay là mình nói thật có nghĩa là mình phải nói dối, nghĩa là tự của người mình á, lời nói và hành động mình hoàn toàn không đi đâu với nhau. Và dối trá hay là lo lắng hay là ganh tị là một trong những mầm mống khổ đau cho tương lai. Ngay lúc mình mưu cầu hạnh phúc là mình đã tạo cái hạt giống của đạo. Bây giờ phải làm sao? Đây là vấn đề phải đặt ra. Cho nên từ điểm này đó, chúng ta tóm lại đó là cái ý niệm là giữa cái gạch nối, giữa cái hạnh phúc mình gọi là cái bằng giữa gạch nối. Hạnh phúc là gạch nối của đạo. Do vậy cái người học Phật phải ý thức được rằng chúng ta không có truy cầu nhiều quá để đừng được khổ đau, vậy thôi. Tức là không mong muốn nhiều thì khổ đau. Nói một cách khác, theo trong kinh Phật nói rằng tri túc là gì? Là thường lạc hay là thường túc. Bây giờ các vị cứ tưởng tượng là bây giờ mình vô một cái nhà hàng hay mình lên một cái bàn ăn, các vị cứ lên bắt đầu ngồi là trên bàn mình nó có bao nhiêu, mình cứ ăn và mình hưởng hạnh phúc là cái món này nó ngon thế nào là mình hưởng hạnh phúc ngay lúc đó. Làm ơn tức là đừng có đòi hỏi thêm mà đừng có nhìn qua bàn khác có gì đó. Mà con người mình đó là lúc nào phải lên quán ăn là cũng cứ dòm qua người ta, thậm chí nhiều khi đó là không biết món đó là sao thấy ngon quá kêu nữa, các vị có mấy nhựa đem ra ăn trời ở đất ở ăn bỏ luôn vừa tốn tiền đó. Vì sao vậy? Là vì nữa là càng một khởi lên một cái ham muốn là sẽ có một cái khổ đau đi theo liền. Cho nên thay vì như vậy đó, mình lên trong bàn mình có bao nhiêu món ăn thì mình hãy hưởng dụng bằng cái gì? Bằng cái thực giác của mình, đừng có mong mỏi nhiều hơn. Nói một cách khác, trong kinh Đức Phật này nói rằng để là nếu người nào biết tri túc thì người đó sẽ thường lạc, sẽ được hạnh phúc. Và càng người nào ít đòi hỏi nhiều hơn đó, thì cái giá để trả mình gọi là ít nhu cầu hạnh phúc nhiều hơn đó, thì khổ đau sẽ ít hơn. Nó đơn giản vậy thôi. Tức là đời sống các vị đơn giản nhiều chừng nào đó thì các vị sẽ được hạnh phúc nhiều chừng đấy. và các vị không đòi hỏi nhiều điều nào đó, thì các vị sẽ không có thấy khổ nào. Các vị cứ tưởng tượng bây giờ nhiều người đó, nghĩa là mình lên một cái ăn cơm nó tô phở, người ta diễn tả một cái tình trạng đó là ở trong một quán ăn, các vị không khổ lắm, mấy người bán quán nó khổ lắm. Hỏi sao vậy? Nhất là bánh phở vô ăn xong rồi cái là cái phần bưng tô phở ra phải đi 7 lần đi. Hỏi sao? Để tô phở xuống xong rồi nó rằng cái là cho nước trà, rồi cái là bưng nước trà ra, cho một chút nước béo, rồi hành, cho thêm chút chanh à. Rồi giờ thấy lui thiếu giấy chùi à. Tổng cộng như vậy á, đi tới đi lui vậy, cái người mà bưng tô phở ra phục vụ bán 7 đồng mà phải đi 7 lần như vậy. Đồ lần túi mới rôn hết tô mà đem đi rửa nó chưa kể nữa. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà cái nhu cầu của mình nó đòi hỏi nhiều vậy á, là mình sẽ khổ đau nhiều vậy thôi. Cho nên nghĩa là khi mà mình vừa có đòi hỏi vậy, mình nói rằng ăn gì ăn phở mà không có chanh, ăn phở mà không có cái bằng là lá quế chẳng hạn vậy. Nhiều người ăn muốn riêu mới đòi có mắm mới được, mà phải đòi có mùi mắm rút thì nó thành muốn riêu. Thành ra như vậy nó cứ khổ đau cho mình. Cho nên trong kinh Phật rằng nếu mình giảm thiểu bớt nhiều điều nào đó thì hạnh phúc của mình sẽ trở thành tốt. Cho nên hạnh phúc và khổ đau chúng ta nói để hôm nay thì chúng ta hiểu được rằng là thật ra nó không có xa, nó đang có mặt tồn tại, và mong rằng các Phật tử phải sờ mỏ được, phải tiếp xúc được và phải thọ hưởng được, đừng có để nó bị đi qua. Bởi vì khi nó đi qua rồi thì các vị thấy là như bài thơ mình nói, nó chỉ là một cái lần gạch nấu mình thôi. Nếu mà các vị hiểu được rồi đó thì các vị sẽ không có bị mất mát. Rồi bây giờ chúng ta mới tóm lại rằng đó là nếu thân phận mình một người ở nước ngoài, chẳng hạn bây giờ mình đang đón xuân mà ở đất khách, chẳng hạn ở Úc hoặc ở Mỹ, thì những người đón xuân sẽ có cảm giác gì? Nếu mình đòi hỏi mình sẽ cảm giác gì? Và nếu mình không đòi hỏi thì mình được cái gì? Thầy sẽ đọc cho các vị nghe một cái bài thơ. Bài thơ này là nó sẽ chung với tâm lý cho tất cả những người ở nước ngoài, ở Mỹ là chính và trong đó có ở Úc của chúng ta. Cho nên bài thơ này của một cái nhà thơ trong cái tập thơ gọi là Quê Hương Nỗi Nhớ của Hà Liên Mạc. Bây giờ các vị nghe không? Lại một mùa xuân đến nữa rồi, bao năm lưu lạc kiếp bèo trôi, miếng cơm manh áo mờ con mắt, mà biêu điện biêu nhà đánh cả ngươi. Các vị thấy không? Rõ ràng không? Các vị nhớ không? Đây là cái lời rất là rõ ràng, rất là chân thật. Lại một mùa xuân đến nữa rồi, bao năm lưu lạc kiếp bèo trôi, miếng cơm manh áo mà bờ con mắt, biêu điện biêu nhà đánh cả ngươi. Hòa thượng pháp chủ thì nói cái là chùa mà các bạn trả biêu không được thì cũng bán chùa luôn. Là cái là mỗi một lần các vị tưởng tượng là vừa rồi trong họ lại nói là kiếm một cái người cái là trợ lý, cái là giống như trợ lý giám đốc phụ tá, thì đi trong vòng một tháng là nó khoảng gần 40 cái thơ trong đó, không là gần 30 đủ thứ giấy tờ là biêu trở ra là cũng ngân hàng không á. Cho nên nữa là biêu điện biêu nhà mà trắng cả ngư, tức là trắng cả con mắt mình luôn á. Chẳng chớp là mất chớp á, mất việc làm á. Chẳng chớp gọi phone nó khàn cuốn họng, mà không xe cút bộ nghĩa là khản lần hơi. Mang danh ở Mỹ nào ai thấu mình ít nhất, làm chi khổ thế trời. ở Mỹ đúng vậy. Cho nên nghĩa là không có xe mà đi bộ, kể cả mấy bà già bây giờ muốn tới chùa không có xe phải chịu thua đâu, đi bộ không nổi nữa. Chẳng chớp gọi phone thì khàn cuốn họng, mà không xe cút bộ khản lần hơi. Mang danh ở Mỹ mà nào ai thấu mình ít nhất, làm chi khổ thế trời. Rồi thế trời cuộc thế cũng đành thôi, cuộc sống tha phương hẳn thế rồi, ở đậu đất người thương phận tớ, mà ăn nhờ nửa bạn tuổi thân tôi. Rồi trồng neo ngày tết mà đau lòng đất, là bữa nay là ngày hạ neo của mình nè. Trồng neo ngày tết mà đau lòng đất, mà thấy lòng đầu xuân xót dạ chồi. Tách cánh hoa đào sao nở muộn, còn gì tết nhất nữa người ơi. Bây giờ các bài thơ này thấy rầu không, thấy hạnh phúc là ít và khổ đau nhiều không? Nhưng mà rồi ông cũng nói cái này là ông nói cũng hay, người ta vui tết đón xuân sang, tớ mãi ôm chân mà ngủ buồn màng, thuốc lá cà phê ru giấc mộng, mà câu thơ chén rượu hát tình tan, đêm xuân ai lấy mà cung cung liêu sờ sự mà ngày Tết tớ năm điệu xé sàng. Nhịp phát dập dồn mà nghe từ quá dư âm còn mộng tiếng ôi chàng. Tức là đây là hát cải lương á. Buồn quá cho nên phải làm, không làm gì chỉ có nằm hát cải lương thôi. Tết ở xứ người đó. Ôi chàng thức dậy đón xuân sang, đào nở ngồi kia đẹp tuyệt trần. Tết đến cũng thường, thường cũng Tết, xuân về thêm tuổi, tuổi thêm xuân. Câu thơ này rất là quan trọng cái gì không? Tết đến thì cũng thường thôi. Bởi vì đôi khi nó đến đúng ngày thường của mình, những ngày thứ hai của mình Tết đến cũng thường, nhưng mà thôi thường thì cũng Tết. Bởi vì ngày nào cũng như ngày này. Giống như năm đó, nói là năm nay nhiều người nói là mình con trâu phải cài cho mình, người ở xứ nào, xứ nước ngoài năm nào cũng con trâu hết, ngày nào cũng cài. Tết đến, Tết đến gọi là xứ cũng thường, thường cũng Tết, xuân về thêm tuổi, tuổi thêm xuân, tuổi thêm một mùa xuân, xuân về mình thêm được một tuổi, nhưng mà tuổi của mình thì thêm được một mùa xuân nữa. Hơi đông ngắm mãi cành hoa đẹp mà đôi nụ của em cũng tuyệt trần, hãy rót đi nào ly rượu nữa mà mừng người đầu bạc với gia nhân. Ông này gọi là cái bằng Hà Ly Mạc. Ông có một cái tập thơ rất là hay. Và vậy mình chỉ lấy một cái bài trong quê hương nỗi nhớ, tức là một cái người mà đã ly hương giống như chúng ta vậy. Cho nên hôm nay các Phật tử mà mình ở nước ngoài rồi, mình mới thấy rằng đó là nếu mà tìm được một cái hạnh phúc đó, người ta đòi hỏi, và càng đòi hỏi thì người ta càng khổ. Cho nên nghĩa là để giảm lại đi, để thiểu, mình gọi là giảm thiểu lại đó, thì các Phật tử ở nước Úc chúng ta hay là những người Hồng Phật chúng ta sẽ học cái câu của Đức Phật nói rằng đó là vô bệnh là điều rất lợi, tức là mình không có bệnh gì đó là hạnh phúc rất là lớn. Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu. Cho nên người nào mà muốn giàu có, mình đừng có hỏi người ta nhà lầu sơ đó, nói rằng là kẻ giàu nhất ở đây là người biết đủ. Vì vậy cho nên khi hỏi các Phật tử hỏi rằng đó là ai là kẻ giàu nhất, mình không dám nói, mình sợ người ta biết mình giàu. Nhưng mà thật ra cái người giàu nhất không phải là có tiền, mà người giàu nhất là người biết đủ, không có ham muốn nhiều. Cho nên gọi là biết đủ là kẻ rất giàu. Thành tính là nơi chí thân, tức là đó là mình có đức thành đức tính, tức là thành thật và tin tưởng nhiều người đó là cái nơi chí thân của mình. Và niết bàn là vui tốt. Khi nào mình đạt được niết bàn là gì, là không còn dục lạc, không còn ham muốn đó, thì mình sẽ đạt được niềm vui tốt. Rồi bây giờ các vị muốn gì nữa? Bây giờ năm mới các vị đã rượu chưa? Hạnh phúc tràn đầy chưa? Bây giờ các vị có muốn rằng thầy sẽ phát cho một người một cái tờ giấy để biết ra mình có bao nhiêu hạnh phúc không? Cho nên các vị thấy rằng thậm chí như bây giờ thầy muốn đọc một cái chữ mà nó xa, hay là đọc một chữ nhỏ là thầy đã không thấy rồi, là coi như là mình đã biết rằng trong mình suốt một cái thời gian mình có tới 40-50 năm mình đã hưởng được cái hạnh phúc rồi, con mắt mình nó tốt. Đến khi nào mình nghĩa là phải mang mắt kiến rồi, mình mới thấy là mình khổ sở đi đâu cũng phải có con mắt kiến. Rồi đến khi mất cái mắt kiến rồi mình thấy mình khổ ghê gớm lắm, thì mình mới hiểu rằng lúc bình thường là cái hạnh phúc nhất là con mắt mình còn tốt. Đó, các vị cứ suy nghĩ gì đi. Và như vậy các vị mới thấy rằng đó là chúng ta đừng đánh mất hạnh phúc ngay trong hiện tại. Và qua ba quá trình mà như thầy vừa trình bày, các vị thấy rằng chúng ta đi đến một kết luận để các vị sẽ nhớ những kết luận thế này. Thứ nhất là các vị phải nhớ một cái điều là hạnh phúc là gì. Hạnh phúc không phải là điểm đến, tức là không phải là mục đích đó. Các vị nhớ không? Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà hạnh phúc là gì? Mà chính là hành trình đi đến mục đích đó. Hạnh phúc không phải là điểm đến, tức là phải là mục đích, mà là hành trình đi đến mục đích đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các vị phải nhớ một điều là khi tất cả những gì mà chúng ta là hạnh, cho rằng hạnh phúc mà nó đi lên hết con đường của nó, tức là đi tới đối tượng của nó, mình gọi là đỉnh cao của nó, thì nó sẽ đi xuống con đường của khổ, khổ đau. Giống mình gọi là các bạn ăn á, ăn ngon mới là ăn ngon lắm, ăn các vị biết không, ăn nó ngon á là hạnh phúc, ăn cho đã mà nó no quá rồi thì nó trở thành khổ, khổ đau. Đó. Cho nên là mình vui chơi, người ta gọi là mình vui nó mau tàn lắm. Nghĩa là bằng đó là người ta tưởng đâu cái mình chơi tới sáng thì không ai cho tới sáng nữa. Một chút rồi là con người sẽ rã rời, nghĩa là sao cơn mê rồi đó, người ta sẽ rã rời, nó rã rời hết. Nếu mà các vị cứ nghe trong những bài nhạc đó là các vị cũng thấy những điều đó, ta nói rất là rõ ràng trong đó, tức là mình gọi là cái bằng mọi thứ hạnh phúc này nó chỉ có giá trị nghĩa là ngay lúc đó, và đỉnh cao của nó là sau khi đi hết đỉnh cao hạnh phúc rồi sẽ đi vào con đường khổ đau, mệt mỏi và chán chường. Cho nên nghĩa là làm thế nào chúng ta ý thức được nó càng ngắn ngủi chừng nào đó, thì nghĩa là người ta phải biết được rằng nó tồn tại trong hiện tại, chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình luôn luôn giữ được cái hạnh phúc, nghĩa là nó không bao giờ mất, không có điều đó. Đó là cái thứ hai các vị nhớ. Cái thứ nhất là các vị nhớ rằng hạnh phúc nghĩa là không phải là điểm đến, là mục tiêu, là hạnh phúc là to be in, tức là đang là, nó là cái đang là, nó đang có mặt. Chứ đừng có bao giờ đợi nó đến, bởi vì khi nó đến rồi nó sẽ trở thành cái gì? Là khổ đau. Sau khi giống như mình ăn, sau khi mình ngủ, hay sau khi bất cứ mình làm cái gì đó, kể cả cái là cái bằng đời sống vợ chồng con cái mà mình nói ngày xưa, ta nói rằng tại sao mà có một cái bài thơ được nổi tiếng là gì? Nghĩa là thơ viết đừng sống phiền trốn chớ độ, em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Đó, các vị cứ thuộc cái câu thơ đó, em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, vì nó mới dính đến cái câu gọi là cái bằng thơ viết đừng sống, bởi vì thơ mà kết thúc rồi là ý nghĩa thơ viết đừng sống phiền trốn cứ độ, đừng có cho thiền dừng lại để ngàn sau hay là lơ lửng đến ngàn xưa, chẳng hạn vậy, để mình thấy được cái ý nghĩa đó. Và ở đây chúng ta cũng đem đến một cái ý thức rằng đó là nếu muốn có được và hiểu được hạnh phúc thì các vị lưu ý một điều rằng cho nên người có được hạnh phúc là người có ý thức về những gì chúng ta đang có, vì chính đó là điều kiện để chúng ta có được, nghĩa là ý thức được nó đang tồn tại. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây và mong ước rằng tất cả các Phật tử trong năm mới hay là trọn cả 365 ngày lúc nào cũng ý thức được sự tồn tại của hạnh phúc đã và đang có cho mình, còn cha còn mẹ, có vợ có chồng có con có cái và có tất cả tài sản hơn những người đã khổ đau như vậy. Đó các vị chỉ phân lập, tức là mình gọi là mình dừng lại chỗ đó, thì viết ra không phải một tờ giấy mà hàng trang giấy, trời ơi tôi là người hạnh phúc, viết cho mẹ. Chúng ta dừng lại ở đây và mong ước tất cả các Phật tử trong năm mới đều được là an lành, đều được hạnh phúc với một lời tuệ giác của Đức Phật rằng tri túc là thường túc, và chỉ có biết đủ thì hạnh phúc sẽ tồn tại với tất cả mọi người. Cái miệng vỗ tay vậy có hạnh phúc không? Hạnh phúc nhất là nói trời ơi đừng đỡ quá rồi, đó là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất của người nghe là nói trời ơi cần bao nhiêu đừng nói gì nói hoài chắc, đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc của người nói là trời mau mau con nghĩ giờ rồi. Cho nên nghĩa là hạnh phúc là các mình ý thức được, mình phải chụp ngay cái cơ hội đó. Nếu mà để dài chút nữa đó thì nó chán chết được những rồi. Mời quý vị hồi hướng.